cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với vị khách mời đặc biệt là anh Tiến Dũng. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm thì xin cho phép Khánh Vy được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Khánh Vy. Không biết hôm nay Khánh Vy có khỏe không?
Khánh Vy rất là khỏe. Không biết hôm nay kinh tế nước Mỹ lên hay xuống đây thưa anh?
Cảm ơn Khánh Vy. Phải nói là kinh tế nước Mỹ thì nó lúc lên lúc xuống rất là đều đặn. Một cái gọi là cái đồ thị nó rất là giống như cái sin vậy thưa quý vị. Nên lên xuống, lên xuống. Sáng hôm nay thì Dow Jones là giảm tiếp tục 56 điểm. Con số hiện tại là 17.677 điểm. Nasdaq thì giảm 44 điểm. Con số hiện tại là 4.800 điểm. SP500 thì giảm 11 điểm, con số hiện tại 2.066 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.61%, dầu thô thì lên khoảng 92 xu, một thùng dầu thô là 47 đồng 26 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 1 đồng 60 xu, một ao vàng là 1.294 đồng 20 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.70%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 22.260 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 34.230.000 đồng cho một lượng, bán ra là 34.310.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến địa ốc. Phải nói rằng cái bản tin này thì nó có vẻ bi quan chứ thưa quý vị. Bi quan như thế nào? Vì hiện tại bây giờ có khoảng... mới đây nhất thì khoảng 400 người gọi là chuyên về địa ốc, gọi là estate business, thì họ khảo sát về cái bất động sản ở Hoa Kỳ, mà những người này qua một cái hội nó tên là PricewaterhouseCoopers, gọi tắt là PwC, thì họ nói rằng, và cộng đồng thời họ cũng hiệp tác với lại cái Urban Land Institute, thì gọi tắt là ULI. Thì họ nói là cái số nhà bán ra nó giảm, theo tháng, cái thưa quý vị, tháng về trước là 84%, rồi tháng mới, bây giờ hiện tại là chỉ còn 69%, tức là cái level nó lowest in 2 years. Nếu mà so sánh 2 năm trước đây thì đây là cái thời điểm để nó lại xuống từ từ. Họ nói rằng có những cái mà nó biến động của thị trường về Trung Quốc, về cái market, rồi cái interest rate cũng vậy nữa. Họ nói rằng có những cái weird stuff going on in the world, tức là những cái điều mà quái lạ đã xảy ra trên toàn thế giới, và điều đó làm cho cái thị trường địa ốc chắc chắn rằng sẽ không có tốt đẹp cho next 18 months, tức là 18 tháng tới đây nữa, thì thị trường địa ốc sẽ có những cái biến động lớn. Thật sự ra thì cái điều mà họ đưa ra đó nó không phải là không có căn cứ. Chúng ta cũng thấy rồi, hiện tại bây giờ thì tất cả các nước khác ngoại trừ Hoa Kỳ thì cái kinh tế của họ không có được sáng sủa lắm. Venezuela, rồi bên Europe, nước trước hạn như là bị nước Ý, nước Pháp, rồi ngay cả nước mà hiện tại bây giờ cũng nằm rất là thê thảm là nước Ethan là bên Hy Lạp. Rồi hiện tại bây giờ bên Trung Quốc cũng vậy, nhiều quốc gia khác thưa quý vị, ngay cả hiện tại bây giờ là cái nước Venezuela là tệ nhất hiện tại bây giờ. Thì điều đó làm cho những nhà giàu, những nhà có tiền, hay bên Trung Quốc, bên Ấn Độ, bên Venezuela, bên Pháp, bên Ý, họ đổ tiền đầu tư vào Hoa Kỳ. Vì thế chúng thấy Hoa Kỳ hiện tại về kinh tế là một cái điểm sáng trên cái quả địa cầu. Nhưng mà không ai biết rằng nó khi nào nó sẽ ngừng tỏa sáng, thì điều đó chúng ta không biết, nhưng nó giống như một cái bơm nổ chậm, cái thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cái last call for những cái card mà chúng ta không có cái con chip trên đó. Theo như các nhà băng, họ đưa ra con số mới nhất của năm 2016 đó, là cái số những cái thẻ giả đã cost của họ, đã lấy đi của họ ít nhất là 4 tỷ rưỡi mới chưa hết năm 2016, thì với khoảng tháng 6 thôi đó, mà họ đã bỏ tiền trả lại tiền là 4 tỷ rưỡi. Và họ nói là đây là cái con số nó tăng lên thêm 12.5% so với năm ngoái. Khi mà cái con số, những cái thẻ người ta xài nó không có con chip trong đó, hoặc là những cái máy của những người merchant, của những người làm business, những người business owner đó, những người chủ các cơ sở thương mại đó, họ không có đổi cái máy, có con chip. Và theo như họ đưa ra thì cái này nó sẽ làm tổn hại không phải riêng nhà băng, mà chỉ những người mà xài cái old card, cái hạn như tín dụng xách cái card không có chip đến để xài, đi mua đồ, đi nhà hàng, đi mướn xe, vân vân, mua online thì cái đó không cần chip rồi. Nhưng mà kiếm những đi xài như vậy đó, mà cái tiệm đó đó, nếu mà nó có cái máy nó có chip đó, thì cái sẻ giả đó đưa vào thì chắc chắn họ nó sẽ không có read được cái đó, hay là họ khó mà gian lận được. Vì những cái thẻ giả, cho tôi biết rồi, họ làm cái thẻ hoàn toàn không phải thẻ thật, nhưng mà khi kéo qua nó vẫn qua được hết những cái số, nó lấy tiền được hết. Như cái con chip rồi đó, là cái thẻ đó issue từ nhà băng, giống như đồng đô la giả, đồng đô la thiệt, cái thưa quý vị. Và họ nói rằng nếu quý vị nào mà chịu khó làm chủ cơ sở thương mại mà chúng ta đổi cái thẻ này đó, cái máy mà read để con chip vào, mặc dù nó chậm nhưng mà nó safe, nó chắc chắn, nó an toàn. Theo như con số đưa ra, hiện tại chỉ có 70% những người xài thẻ đó đã có được cái thẻ có con chip. Và 76% những cái cơ sở thương mại lớn đó, trong đó đã có dùng cái thẻ, đã dùng cái máy có con chip rồi. Cái con chip này nó gọi là EMV card, các thứ vị là như là Europay, Mastercard and Visa. Nếu mà chúng ta có cái thẻ này thì nó đỡ chúng ta, mà cũng đỡ cho nhà băng nữa. Vì khi mà kẻ gian mà lấy cái thẻ đó để xài, thí dụ như bây giờ thí dụ đưa quý vị dễ hiểu, thí dụ bị mất đi cái số thẻ, cái số tất cả những account number hết, thì họ copy cái thẻ đó, hay là họ lấy cả cái thông tin, thí dụ họ làm một thẻ giả rồi họ đi xài, trong khi đó thí dụ là người sẽ trả tiền đó. Nhưng mà khi mà thí dụ thấy cái tiền nó mất từ trong thẻ mình đó, thì sẽ gọi là nhà băng dispute, thì nhà băng sẽ trả lại. Nhưng mà 1 tới tháng 10 tới đây, có thể sự khó khăn nó xảy ra vì nhà băng yêu cầu chúng ta, những cái cơ sở thương mại nhỏ nhỏ nên dùng cái EMV, gọi là cái consumer, cái card reader, cái thưa quý vị, là có cái con chip để mà đọc, vì nếu không có thì sẽ thiệt hại lớn. Không phải riêng mà chúng ta, như nhà băng thiệt hại lớn, nhưng mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ mất cái tiền đó. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến 1%. Trước đây thì Dũng có nói là 1% là 1% của những người giàu có ở nước Mỹ. Chúng ta rất là khó len lỏi vào đó, vì cái số tiền của năm 2014 đó là khoảng 1.260.000 đô la, là quý vị có thể bước vào cái top 1% của nước Mỹ, tức là những người giàu có. Nhưng mà nhìn dần đi, cái con số đi lên đến 1.560.000 là những người top 1% của những người giàu có. Những người giàu trong những người giàu, tức là những người giàu nhất trong top 1% này đó, là phải có từ 2.500.000 trở lên họ mới được vào cái top đó. Vậy thì cái số tầng lớp của nó sẽ chia đều ra. Vậy thì quý vị coi con số mà quý vị nằm ở top 1% của tiểu bang quý vị ở. Theo như con số đưa ra đó, thì ở Connecticut là cái tiểu bang mà cao nhất, quý vị phải có ít nhất at least là 660.000 Mỹ Kim thì lọt vào 1% của cái tiểu bang đó. Nhưng theo thống kê đưa ra, nó cả quốc gia luôn đó, quý vị muốn rớt vào 1% của những người mà trung lưu, trên trung lưu đó, là 390.000 cho một cái income của một gia đình, là quý vị đã lọt vào top 1% rồi. Thì rõ ràng là cái số người nghèo, cứ người mà bình thường đó, khoảng chừng 200.000, 150.000 thì nhiều lắm, nhưng mà 390.000 trở lên thì nó hơi khó. Họ đưa ra con số thế này, nếu quý vị nào mà làm ở tiểu bang ở Connecticut là 659.979 đồng, Washington DC đứng thứ nhì là 554.719 đồng, là quý vị lọt vào 1% những người giàu nhất trong cái tiểu bang đó. New Jersey là 547.737 đồng, New York là 517.000. Nhưng mà trong khi đó thì những cái tiểu bang mà chỉ cần ít tiền thôi, chúng ta có thể lọt vào top 1% của cái tiểu bang đó, là New Mexico chỉ cần 231.000 thôi, Arkansas là 237.000, West Virginia là 244.000, Mississippi là 264.000, rồi Kentucky là 267.000. Nhưng mà Texas phải là con số nó không phải là đơn giản, thưa quý vị. Chúng ta có cái số tiền mà nằm ở giữa, khoảng 489.000 đến 574.000, thì chúng ta đã lọt vào top 1% của Texas. Không biết là Khánh Vy có bao nhiêu, nhưng mà từ 489.000 đến 574.000 là chúng ta đứng vào 1% những người giàu có của tiểu bang Texas. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những người làm cho chính phủ mà gian lận. Và cái khi bản tin này đưa ra đó quý vị, thì nhiều người đọc mà cũng phản thói người dân thường đọc, nhưng mà chính phủ cũng gây lên một sự quan ngại lớn nữa. Mới đây nhất thì ở tiểu bang Delaware đã bắt 7 người phụ nữ da màu, và những người này đã trước đây đã làm cho cái cơ quan của chính phủ mà Department of Health and Social Service, và họ đã gian lận, họ đã dùng cái thẻ giả gọi là EPT mà chúng ta thường gọi là Electronic Benefit Transfer. Cái tiền này giống như chúng ta dùng cái dạng food stamp, chúng ta dùng cái food stamp đi mà nó không có xài bằng cái thẻ, cái tờ giấy food stamp, cái phiếu nữa, nhưng mà họ dùng cái thẻ. Thì những người phụ nữ này đã làm những cái thẻ giả đó và đi xài, và có số tiền lên đến 959.000 Mỹ Kim, gần 1 triệu Mỹ Kim. Khi mà có số tiền này được phát hiện ra đó, nó một người mà xài nhiều tiền quá đi. Thật sự food stamp nó có limit bao nhiêu thôi, mà cuối cùng họ đã bị điều tra và bị bắt. Trong đó có 2 người phụ nữ đã bị tuyên án, còn những người còn lại thì đang chờ. Nhưng mà có 2 người trong số 7 người này hiện tại giờ vẫn lẩn trốn. Cái người phụ nữ tên Allison thì 49 tuổi bị trả lại, phải bắt buộc phải trả lại 27.000, đồng thời 2 năm bị quản chế, từ 2 years of probation. Người thứ hai là bà Brown, 45 tuổi, phải trả lại 15.957 đồng, và service, community service, tức là phục vụ cộng đồng, 240 giờ, và số còn lại sẽ bị ra tòa trong những ngày tới đây. Trong khi đó thì chúng ta nhớ cách đây không lâu đó, thì CNN cũng như cơ quan chính phủ đã điều tra, CNN đã đưa lên bản tin rằng những người mà làm cho sở thuế đó, IRS đó, mà đã về hưu rồi đó, cái số tiền những người này đó còn thiếu lại sở thuế đến 3.5 tỷ. Tức là họ làm sở thuế, họ không trả thuế, họ cứ tiếp tục, họ tiếp tục. Trong khi đó, nếu chúng ta không trả thuế, chúng ta sẽ bị phạt, đồng thời sẽ bị ở tù nữa. Mà những cái này đến khi họ về hưu rồi đó, họ vẫn còn thiếu thuế lại đến tổng số lên đến 3.5 tỷ, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Mà mình cũng nghĩ rằng bản tin này cũng khá thú vị. Trong cái mùa hè này thì chúng ta thường đi du lịch, mà đi du lịch xa thì đi máy bay. Tín dụng chắc cũng phải lợi dụng cơ hội, chắc sắp sửa cũng phải đi du lịch, thưa quý vị. Những hãng máy bay sau đây là những hãng offer cho chúng ta những gì free. Đầu tiên là cái Delta Airlines đi. Và 1 tháng 7 này đó là chúng ta sẽ có lên cái Delta Airlines, chúng ta sẽ coi TV, những cái miễn phí, rồi nhiều cái thứ khác nữa. Trong khi đó thì 50 đồng mà chúng ta lấy cái trả tiền phí đó thì có thể bị được giảm xuống, drop xuống còn 25 đồng, vân vân. Và có nhiều thứ rất là hấp dẫn của Delta Airlines. Trong khi đó thì United Airlines thì họ đã serve food trước đây rồi. Trong khi đó thì họ cũng cho chúng ta biết, chúng ta cũng coi TV, những cái trước đây thì chúng ta lên đó thì thường cái TV nó không hạ xuống như thôi coi, họ không có thuê phim nhưng bây giờ lại khác. Rồi chúng ta, nếu mà chúng ta đi overseas đó, hay là đi qua Europe đó, đi ra khỏi nước Mỹ thì chúng ta được có hot meal, tức là ăn thức ăn nóng chứ không phải như là snack như trước đây, thưa quý vị. Rồi trong khi đó thì những cái đồ ăn mà được phục vụ snack free đó trong thời gian during cái máy bay đó, thì họ như Delta, American Airlines, Southwest cũng sẽ cho chúng ta những cái phần đó. Trước kia thì chúng ta phải trả tiền, nhưng bây giờ thì không cần nữa. American Airlines thì hiện tại bây giờ nếu chúng ta đi thì họ có những cái TV lớn chúng ta coi, có movie free. Rồi những cái meal service nó cũng được tăng lên. Trong khi đó thì ta nhớ cái giá máy bay đó, cái vé máy bay nó cũng đã có phần nào giảm dần, thưa quý vị. Rồi JetBlue offer được free wifi. JetBlue thì thật sự là cái hãng máy bay này yêu thích là họ chưa bao giờ cắt đi cái phần gọi là free snack hết. Chúng ta lên, họ cho chúng ta ăn những cái gói đậu phộng hay là những cái pretzel vân vân. Nhưng mà đồng thời cái điều quan trọng là chúng ta xài cái wifi đó, wireless internet đó, chúng ta không có trả tiền. Những hãng khác thì chúng ta phải trả một ít tiền để mà trên cái airplane. Rồi Southwest thì chúng ta khỏi nói rồi, chúng ta đi Southwest là được con cái là chúng ta không có trả tiền những gọi là hành lý. Trước đây thì họ đã không trả rồi, bây giờ vẫn như vậy. Mặc dù xăng lên họ không trả, và xăng xuống thì chắn họ cũng không trả. Chúng ta được đi 2 cái kiện hàng mà không có bị trả tiền của Southwest Airlines, thưa quý vị. Xin trở lại Khánh Vy.
Dạ vâng, anh Tiến Dũng cho Khánh Vy hỏi là anh nói là Southwest Airlines khi mà mình đi 2 kiện hàng, đó là mình đi trong nước hay là quốc tế anh?
Theo như Dũng biết thì nếu trong nước họ đã không lấy tiền rồi thì hình như là đi quốc tế họ cũng chưa có nghe nói là họ lấy tiền. South West Airlines hiện tại giờ họ cũng limit những cái chuyến bay ra ngoài nước lắm. Giờ đa số là ở trong nước mà chúng ta đi South West là chúng ta không phải ra airport ở DFW. Mà chúng
ta phải ghé Love Field,
right?
Dạ, dạ. Anh Dũng, còn cái trường hợp mà anh nói cái máy credit card đó mà bây giờ mình xài chip đó, thì cách đây không lâu Khánh Vy có xem một cái tin ở trên TV đó, là người ta report lại cái việc mà khi mà mình đi đi siêu thị đi, trong những cái máy mà mình tự self check đó, anh Tiến Dũng, chẳng hạn như mình đi Walmart đó, thì thay vì đợi cashier thì mình đến những cái máy self check, thì có một cái trường hợp xảy ra là khi mà mình bỏ cái thẻ bằng chip á vào trong cái credit card mình vừa quay đi, thì có một người đứng kế bên mình đó, cũng rất là nhanh, không biết là cố tình quay hay là sự thật như vậy, thì người ta giống như là người ta gắn thêm, người ta đổi một cái máy đó, anh Tiến Dũng, mà mình không phát hiện kịp luôn. Thì lúc đó người ta ăn cắp được những cái mã số dữ liệu trên cái thẻ của mình. Như vậy thì nó có an toàn không?
Cái trường hợp của anh Vy nói thì nó không phải là không có. Ngay cả chúng ta đi lấy ở ATM rút tiền mặt thì có những cái chip từ xa đó, họ có thể quay được cái pin number chúng ta, họ làm một cái thẻ giả. Nếu mà họ biết thông tin cá nhân của chúng ta, họ làm thẻ giả thì họ rút tiền chúng ta rất là dễ. Trường hợp đó thì tí Dũng nghĩ rằng 100% nhà băng phải trả tiền. Nếu Khánh Vy hay là bất cứ quý vị nào mà phát hiện tiền mình bị gian lận hay là bị lấy cắp mà không phải chính mình xài đó, thì Tiến Dũng chắc chắn 100% quý vị sẽ lấy lại số tiền đó nếu quý vị gọi lên nhà băng. Tức gọi là dispute, tức là nhà băng nói là quý vị không có xài nhưng mà bị kẻ gian lấy cắp số tiền đó, thì nhà băng sẽ trả lại. Trường hợp mà đặc biệt như vậy, quý vị phải gọi lên nhà băng và giải thích cho họ biết và đi nơi nào phải làm một cái report rõ ràng để họ bắt đầu họ điều tra ra đó. Thì trong thời gian đó thì họ sẽ trả tiền lại cho chúng ta không sợ gì hết. Nhưng Tiến Dũng chỉ ngại ngùng là đa số quý vị Việt Nam đó thì họ không có check cái credit card, cái statement. Khi mà họ gửi về họ không check, họ nghĩ là họ xài bao nhiêu thì họ trả thôi, họ không có quan tâm đến. Nhưng mà cái điều đó nó cũng sẽ hại chúng ta nếu mà chúng ta có lỡ bị mất tiền trong đó rồi đó, mà chúng ta không coi đó, thì nhà băng assume, nhà băng nghĩ rằng tiền đó chúng ta xài. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta coi lại kỹ đó, thì chúng ta có thể dispute lại, nhà băng sẽ trả tiền hoàn toàn lại số tiền đó cho chúng ta.
Nhưng mà thường đa số thật ra hơn 50% mà người ta phát hiện người ta mất tiền chỉ khi nào người ta đi và người ta không có trả được nữa đó anh Tiến Dũng. Giống như Khánh Vy có lần đi xong, biết tại sao cái debit card của mình cứ trả hoài không được, thì mới phát hiện là mình bị withdraw 3-4 lần và cái số tiền mà Amazon hay đi đâu đó Khánh Vy chẳng biết nữa, thì cũng rất là take time để mà điện cho ngân hàng, rồi phải mất cả tuần khi mà cái tiền đó có thể back to cái account được.
Dạ vâng. Khánh Vy nói cái này thì Dũng cũng gửi đến quý vị luôn. Nếu quý vị nào có cái thẻ debit card hay credit card, quý vị có thể register lên cái nhà băng của mình. Gọi là cái nó sẽ báo cáo lại, tức là khi mà chúng ta xài cái thẻ chúng ta bất cứ nơi nào đó, trong second cái process nó vừa run qua một cái đó, là nó send cái signal vô cái iPhone hay là cái smartphone của chúng ta, là nó ping một cái là quý vị vừa mới xài 5 đồng, 3 đồng, 7 đồng từ nơi đó. Thì cái đó thì nó hoàn toàn 100% an toàn, không sao hết. Vì nó sẽ alert chúng ta là có người đã xài thẻ hay là chính quý vị đã xài thẻ, nó sẽ hiện ra liền bất cứ lúc nào cái thẻ chúng ta xài, thì nhà băng sẽ tự động báo lại ngay vào cái phone chúng ta. Đơn giản lắm quý vị, dù chúng ta xài cái thẻ Bank America, chúng ta gọi lên Bank America đưa số phone chúng ta vào đó, thì khi chúng ta vừa xài xong thì Bank America sẽ text lại ngay chúng ta là quý vị vừa xài cái số tiền đó ở nơi đó, thì chúng ta ok thì thôi, còn nếu không ok chúng ta gọi lại ngay số tiền này tôi không có xài, thì họ sẽ free cái thẻ chúng ta lại liền. Điều đó thì chúng ta nên làm. Nhưng mà Tiến Dũng trước khi rời làn sóng đó thì khuyến khích quý vị đó, cái điều quan trọng nhất bởi vì không muốn mất tiền, đồng tiền làm khó khăn, thì nên check cái thẻ tín dụng chúng ta mỗi lần, ít nhất một tháng một lần, để bảo đảm là chúng ta không mất tiền. Còn nếu chúng ta mất tiền rồi mà chúng ta không coi đó, thì coi như cái tiền đó hoàn toàn chúng ta mất luôn. Cảm ơn Khánh Vy rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ về kinh tế thị trường với quý thính giả của 1600, và xin chúc anh có một cái cuối tuần cũng thật là vui và ngày lễ của cha cũng thật là ấm áp bên gia đình của mình nha anh.
Vâng, cảm ơn Khánh Vy rất là nhiều.
Dạ vâng, xin hẹn gặp lại anh trong chương trình của lần sau.